Chỉ có điều rằng không có điều kiện để giết người đứa con, ta vẫn giết như thường, không cần phải giết người bằng gươm dao. Ta gọi rằng giết nhau bằng cái ưu sầu, độc chưa, độc hơn cả là giết người và khác bằng cái ưu sầu trong cái lần chết mòn, cái đó độc hơn nữa. Nhưng sách ta gọi mà giết nhau bằng cái ưu sầu, độc chưa. Mà chúng ta không có những cái tham vọng lớn như vậy, những cái tham vọng nhỏ lẫn cuộn trong một cái gia đình nhỏ, thành ra không bao giờ thấy cái nguy hiểm như thế nào. Cũng như chúng ta chưa bao giờ đi vào sống trong cái trại cùi, ở trong cái trại cùi chỉ để thăm viếng và trở về và an ổn với mình, mà cho rằng chúng ta miễn nhiễm với bệnh cùi, vô nhiễm được bệnh cùi, và tự rằng ta không bao giờ bị. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự cho rằng chúng ta bắt đầu hy sinh, chúng ta đi vào trong đó thì sẽ nhiễm thôi, thân thì ai cũng vậy, sẽ bị ô nhiễm thôi. Hằng ngày chúng ta nhìn thấy một người bị ho lao, bị thế này thế kia, không ai nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ ho lao. Cả một bác sĩ đại tài, nếu có lãnh Nobel nữa, ông bác sĩ đó chả bao giờ dám nói rằng là tôi chả bao giờ ho lao, cũng chỉ biết cách phòng vệ mà thôi. Nhưng phòng vệ cũng giới hạn nào, cũng chưa hẳn có nghĩa rằng chưa miễn nhiễm. Thì tất cả chúng ta đây cũng vậy, chưa đạt tới cái mức để thấy được cái từ ngã như thế nào thì chắc chắn sẽ bị miễn nhiễm. Nhưng phòng hộ thế nào chưa được miễn nhiễm nhé, phòng hộ thế nào để đừng bị ô nhiễm. Đây là những lời chúng ta tự cảnh giác lấy. Thì trong kinh để trước hết thực sự ra muốn diệt trừ tự ngã cũng phải mở rộng cái tự ngã ra. Kinh nói rằng là chúng ta gọi là cứu vớt, dùng chữ hóa độ diệt độ nó quá lớn, cứu giúp vô số người, nói rằng cứu giúp tất cả chúng sanh, nhưng mà chỉ cần là cứu giúp vô số người thôi, trong phạm vi từ hoạt động cứu giúp giúp đỡ đấy, giúp đỡ 100 người, 1.000 người, 1 vạn người, 1 triệu người, hay là cả 1 tỷ người trên thế gian, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có khả năng mở rộng. Thì càng mở rộng đấy thì đây là điều kiện thứ nhất để chúng ta có thể hiểu. Kinh nói rằng là, ở đây nói rằng là những người đã ngồi trên cổ xe của Bồ Tát, tức gọi là Bồ Tát thừa, cổ xe Bồ Tát, này, gọi là Bồ Tát thừa. Cổ xe Bồ Tát là gì? Cổ xe đó là cổ xe vận chuyển chở mọi người từ cái chỗ, gọi là cổ xe, cái cổ xe gọi là cổ xe tị nạn. Cổ xe tị nạn chở người từ chỗ lục lội, cổ xe di tản, chở những người chỗ an toàn, nguy hiểm, lên chỗ an toàn, gọi là cổ xe Bồ Tát. Nếu mà cái người tài xế cổ xe như thường tâm tư rộng rãi, gọi là cổ xe Bồ Tát. Thì đến đầu tiên, cái ý niệm đó, thành ra là đầu tiên nó gọi là phát bồ đề tâm. Đây là những cái từ gọi là phát bồ đề tâm. Hay nhưng mà để cái này thì tức là tìm một cái từ cảm cái đã, mở rộng ra thì tìm hiểu thế nào thì mới có thể mở rộng được. Mở rộng gọi là mở rộng, ta gọi là mở rộng tấm lòng, nhưng mà thực sự ra mở rộng cái tâm tư ta, thực sự ra đó một cách khác mở rộng cái tự ngã thôi. Chính vì vậy của mình mở rộng tự ngã và bị chấp chặt cái tự ngã, trở thành cái ta lớn bằng cái tự ngã này. Ta lớn bằng như vậy rồi cuối cùng là ngông cuồng trong cái đó. Ở đây thì cũng có thể chúng ta cũng thấy hiểu cái tình trạng này, đọc sách, đọc vở, đọc những cái chuyện lớn, suy nghĩ những cái hoạt động của những người này, gọi là những cái gọi là anh hùng vĩ đại của thế giới, những danh nhân vĩ nhân của thế giới, từ Napoleon cho tới thành các tư hạng, những người đầu tiên thực ra cũng chỉ vấn đề cho nhỏ, từ những vấn đề quyền hành đến vấn đề nghĩ trong phạm vi của mình cứu vớt một cái gì đó, cuối cùng trở thành tai họa của là cái nhân loại, tai họa của một cái lịch sử khi mà họ lớn quá và làm lớn quá. Những người đó kết quả cuộc đời không có cái gì hay lắm. Chắc là tạo ra lịch sử phê phán công và tội. Thế mà đừng nói nó xa đà thì không hay, vì cái đó ngoài phạm vi chúng ta. Ở đây không ai có tham vọng như vậy. Tham vọng thành chúng ta sống bình an cả đời mình, rồi học tập thế nào để cho an ổn, chết an ổn, ngoài đời sau an ổn, mà nếu có thì mong lên niết bàn, mong lên cực lạc. chắc là đủ rồi, không ai có tham vọng gì. Mà đã không có kinh nghiệm tham vọng, nói chuyện nó cũng hiểu đâu, chỉ mơ màng với ích lợi thôi. Điều rằng chúng ta tìm đủ một cách để lần hồi được khám phá cái tự ngã như vậy, thì chúng ta nói kỳ trước nói nhiều rồi, hai cái phân biệt, hai cái ngã, phân biệt ngã chấp và câu sanh ngã chấp, thì nhắc lại một chút để chuyển qua cái gọi là cái câu hỏi chính của tu Bồ Đề. Thì trong cái hai giai đoạn này, giai đoạn nói một cách tóm tắt là tất cả cái đoạn kinh từ trước tới nay để minh dạy chúng ta, đó là phân biệt ngã chấp. Từ đây về sau sẽ là nó đối trị câu sanh ngã chấp, hai phần đối trị. Trước khi đối trị nó, ta phải tìm hiểu nó là cái gì. Chúng ta thử rằng đi vô bác sĩ, hỏi bệnh gì, đau, phải hỏi đau đâu, biết đau chỗ nào, chỉ chắc trúng. Ít nhất cái vùng đau chỗ nào để người ta có thể đoán là đau cái gì đó, là đau ruột dư, hay đau ruột thừa, hay đau là đau bao tử, đau dạ dày, đau tim, đau gan, đau phổi, phải biết đau chỗ nào. Thành ra là trong cái này chia làm hai giai đoạn. Thì trong mỗi giai đoạn như vậy, bây giờ giai đoạn này chúng ta đang nói tới, từ đây trở về trước, đó là đối trị cái câu sanh, cái phân biệt ngã chấp. Thì chúng ta tìm hiểu cái phân biệt ngã chấp một chút, rồi thỉnh thoảng đọc lại từng đoạn, lật bất cứ đất đoạn nào, suy nghĩ tôi coi có liên hệ với cái phân biệt như thế nào. Đoạn sau chúng ta sẽ nói tới. Thì trên văn tự không ai hiểu chỗ nào là không làm sao mà phân tích được, phân biệt được chỗ nào kinh nói về câu sanh, chỗ nào kinh nói phân biệt. Nhưng đây chỉ là phương pháp đọc và phương pháp hiểu, phương pháp tư duy. Chúng ta sẽ từ từ là ban đầu có thể đọc nguyên cả con kinh, đọc với cái tâm trạng là khám phá rằng tất cả những cái này muốn nói tới một cái ngã chấp gọi là phân biệt, do phân biệt mà có. Rồi sau khi hiểu được cái phân biệt rồi thì thế nào là cái câu sách đọc lại một lần nữa, hoặc là đọc từng đoạn chia làm hai giai đoạn như chúng ta, hai đoạn lớn, hay hoặc là đọc toàn bộ mà chia làm nhiều đợt. Đây gọi là cái cách đọc sách. Để đọc sách mà chúng ta nó cách đọc trong kinh Nghiêm Cang, tự huấn luyện mình, tự đọc lấy mình để mà để hiểu. Vậy thì là thì cái để nó phân biệt ngã chấp, chúng ta nhắc lại cái ví dụ con chó Lucky đó, nó chả là Lucky mà chả là Bino, chả là con gì hết, chả là con lu, chả là con vàng, chả là con vện gì hết á. Nhưng mà khi chúng ta kêu tên nó thời gian sau thì cái tên đó liên hệ tới nó. Nó biết nó là lúc kia. Nó không gì đó là tự ngại, không tự ngã. Nhưng mà biết khi kêu tên nó, tức là kêu tới nó, tâm nó sẽ có hai phần. Một cái tự ngã câu sanh, cha chó, mẹ chó sinh ra chó con như vậy, có một cái tự ngã, biết ăn, biết đói, biết buồn, biết giận, một cách tự nhiên của con chó. Cơ bản là sống, cái bản năng sinh tồn của một con chó ta phải có bản năng sinh tồn, cần đấu tranh, cần cắn mẹ nó, cần cắn để giành món ăn, nó vẫn cắn như thường. Đó là thúc đẩy cái bản năng sinh tồn, đó là cái tự ngã sinh ra có liền. Thì con amip, con vi trùng lúc lúc vẫn có cái bản năng sinh tồn, nó phải tìm để thâu thác cái sự vật, nó tấn công vào phổi, tấn công vào gan, tấn công vào dạ dày, tấn công vào những vết thương để tìm sự sống của nó. Đó là cái câu sanh, tất cả một cái đều có. Nhưng mà cái tầng này tầng sâu không thấy được, là chúng ta thấy có cái tầng phân biệt. Thành ra là con chó hả, nó có cái bản năng của nó. Nhưng mà chính cái bản năng này á, để tạo ra cái phần trên, đó là phần phân biệt, do ảnh hưởng của người chung quanh. Chúng ta biết nhờ có chuyện một đứa nhỏ bị bỏ rơi trên rừng, bị rớt trên rừng, tật răng á, thì sống với nai, với khỉ, mình tưởng là khi thấy loài người thì bỏ sợ chạy. Đây là những câu chuyện có thể tưởng tượng, nhưng mà nó vẫn có cái lý. Ai đọc những cái chuyện mà chuyện phiêu lưu, chuyện rừng rậm, thì gặp nhiều câu chuyện như thế này, người ta giả thiết những người, nhiều đứa trẻ, nhiều bé sanh trên rừng. Thì Ấn Độ phần có câu chuyện như vậy, câu chuyện rất hay, đóng chuyện con sư tử, con sư tử con. con tư sư tử mẹ có thai, đi kiếm ăn thấy một đàn nai, đã chục đàn nai bị sảy thai và chết. Nhưng mà cái đứa con sư tử con sinh ra nó lại sống. Và khi con vật khác với loài người sinh ra một cái là nó chạy liền. Quay quay gì phải bắt chút nó chạy liền. Thì rằng là thì cứ mẹ chết, con sư tử con chạy theo đàn nai. Và vì nó nhỏ quá đàn nai không sợ, cho nên chia rằng là để cho nó sống một thời gian sau, con sư tử con nó nghĩ nó là nai. Đó là có hai phần rõ ràng, hai phần nó sống với đàn nai, nó nghĩ là phần ngoài, nó nghĩ ta là nai, cái ta đó là ta phân biệt. Tuy rằng nó không có ý thức phân biệt như người, nó vẫn có ý thức của nó phân biệt ta là nai. Còn cái bản năng sinh tồn của nó, vừa sinh ra là nó phải chạy liền, nó chạy đi tìm ăn, nó tìm đàn của nó để nó nương tựa, nó tìm chỗ nó bú của những cái con nai mẹ. Thì câu chuyện này vẫn là câu chuyện tưởng tượng thôi, cái không thì tùy theo cái hợp lý của mỗi người suy nghĩ, nhưng mà nó diễn tả ra ấy, để chúng ta suy nghĩ về con người. Nó nghĩ ta là nai. Ê, rồi trong rừng có một con sư tử, con sư tử chúa, nó đi tìm ăn, thì nó rượt đằng nai, và trong đó con sư tử con cũng chạy theo, cũng sợ con sư tử chúa bỏ chạy. Thì con sư tử chúa này là một cái là sư tử Bồ Tát, trong kinh Sataka đây, một sư tử Bồ Tát, thấy mới động tâm tử đi, con sư tử con này, nó là dòng giống sư tử, mà nó lại chạy theo đằng nai, kêu bê bê như đằng nai, làm thế nào cho nó tỉnh ngộ. Thì con sư tử mới là tìm cách là không rượt con sư tử con. Nhưng mà sư tử là sư tử Bồ Tát, mà là sư tử đại trí, không làm như tí con sợ. Nhưng mà tính tượng con sư tử con cứ đứng bên bờ suối, nhìn xuống cái con suối. Thì con sư tử con này nó chạy, nhưng mà nhiều khi nó cũng rình. Đó là cái là máu sư tử bản năng sinh tồn, vừa sợ vừa không sợ. Nó sợ cũng như đàn nai chứ sợ, nhưng mà khác, nó cũng không sợ. Nó có cái liều mạng của con sư tử, nó rình nó nhìn, nó thấy con sư tử ta, con sư tử là con sư tử mà lớn á, thì nó bắt chước. Cứ là lần sau uống nước sư tử thì tất nhiên có lúc khác thôi, uống nước nhìn vào bờ suối, tưởng tượng có lẽ ký ức nó đấy, nó nhớ lại, nó nhìn lại con, nó thấy nó hình là giống con sư tử, giống con sư tử là con sư tử kia sống giống con kia vậy, mà mình không giống con nai. Lâu nay nó cứ tưởng nó giống con nai vì nó không nhìn thấy được nó. Bây giờ đây là nhờ hướng dẫn cách khéo léo của ông sư tử đại trí, nó nhìn vào bờ suối nhiều lần, nó uống nước ở đó mà do để ý, có thể là nó nhảy xuống nó uống, rồi nó làm cho suối đục ngầu lên, nó uống, nó để ý. Nay nó để ý, nó thấy, vì nó thấy làm lạ cho nên chi mà con sư tử lớn cứ lẩn quẩn cái làm lạ. Chứ tới một lúc con sư tử lớn bắt đầu gầm lên, và nó nói rằng con kia gầm, mình gầm thôi coi. Nó cũng gầm giống con sư tử kia vậy. Thì từ đó nó biết rằng nó là sư tử, và nó gầm mấy cái con kia cũng chạy luôn. Đây là một quá trình khám phá tự ngã, từ cái tự ngã phân biệt khám phá ra một cái tầng khác có tự ngã. Nhưng mà trong kia chỉ khám phá ra, đấy phải tự ngã, khám phá ra cái bản chất giác ngộ trong mỗi người. Bồ Tát làm cho chúng sanh hiểu biết ta là ai, để đi tìm cái con đường giác ngộ. Bây giờ nó biết rằng ta là Phật, ta là Phật sẽ thành, ta là sư tử. Nhưng mà rồi con sư tử con kia nó may mắn là nhờ con sư tử chúa, sư tử Bồ Tát chỉ cho biết nó là ai để nó trở thành ra. Còn ở chúng ta là không có ai chỉ dẫn, chỉ cho biết rằng là ngươi sẽ là một nhà giàu, một đại phú, hay là ngươi là một nhà bác học, ngươi bố dạy con sẽ làm cái này thế kia, nhiều lắm mà rất ít thôi, vậy nhiều là chậm. Cả thế giới chừng 300 người là là ngươi là ông vua hay là tổng thống, con sẽ làm như thế, nó sẽ làm theo cái đó, làm theo cả cái cuộc đời của nó, định hình, định dạng của nó, nó tạo thành cái tự ngã của chính nó. Không ai nói rằng ngươi là Phật, nghe kinh sách nhưng mà chúng ta không tin đâu. Chúng ta ai cũng biết rằng đọc cái câu văn vách rằng là Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Nhưng mà thực sự thấy được điều này không có đâu. Thì làm thế nào thực sự ra phải như con sư tử chứ là lột trần cái tự ngã con nai để thấy được nó là con sư tử. Thì cũng vậy. Con lúc kia, bây giờ nó là lúc kia thì đâu cũng kêu lúc kia, kêu con vợ nó không biết. Nhưng mà nếu quan trụ khác đặt tên nó khác thì nó nhớ lại cái tên khác, quên cái tên cũ, nó cũng nhớ. Nhưng mà để rằng là cho biết cái bản thân nó là cái gì, không phải vậy. Ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta có một cái tên từ nhỏ tới lớn rồi, bám chặt lấy cái tên này, tốt cái xấu cũng là cái tên của mình. Cái nhà thơ gọi là tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ, buồn quá không biết gọi ai gọi tên mình. Có người là thân quen thì gọi tên người khác cho đỡ nhớ, không có ai gọi chính tên mình. Nó bị bao phủ trong một cái tự ngã không còn thấy. Làm thế nào để thấy được cái tự ngã này, lột trần ra mới thấy được. Thì giai đoạn thứ hai mới thấy được rằng ta là ai. Thì cái giai đoạn ta gọi là dựa vào dòng thánh. Dựa vào dòng thánh gọi là dự lưu đó. Dự lưu. Đây là giai đoạn thứ hai chuyển đổi. Nói thì giờ qua mấy cái thí dụ, những cái thí dụ lòng vòng để rằng là biết rằng là chúng ta đã bao phủ ở một cái gì, cái tự ngã chúng ta có hiện tại do gia đình tập quán đào tạo ra, sinh trong một gia đình ảnh hưởng bởi gia đình lớn lên thành cái tự ngã, cái này khó mà diệt trừ. Nếu mà sinh ra làm phụ nữ thì đi đâu người ta kêu bà quen rồi, cái ông một cái mình ngạc như mình giật mình. Thì cũng như là ông vậy đây, sinh ra làm người nam mà nếu bị ai kêu rằng là cái bà này, cái con này là người đó, biết mình bị chỉ trích, bị chê bai thế nào đó, thì hoặc là cảm thấy rằng là nếu đây là bị kêu thật đấy, khó chịu. Tôi giờ ra đây tôi biểu được cái chuyện này, biết cảm giác này có hay không. Nhưng mà nếu tôi nghĩ là tôi là một ông gì, người khác kêu khác đi, thì nổi giận liền. Tôi là ông già, mà ra đường gặp thanh niên kêu cái thằng già là tôi sẽ nổi giận liền, vì tôi là ông già. Cái tự ngã đó tạm thời, hồi trẻ tôi không phải là ông già, tôi là thanh niên. Mà ai kêu rằng là, kêu thanh niên là cái thằng già này thì nổi giận liền, ta là thanh niên mà kêu là ông già. Cái tự ngã đó tự ngã tạm thời, và thực sự đa số chúng ta sống trong cái tự ngã tạm thời này. Có một tự ngã lớn lao nữa, nguyên cả đời, vẫn là phân biệt, ảnh hưởng văn minh tập quán xã hội. Nhỏ lớn chúng ta sống trong một gia đình đạo Phật, để thành cái tự ngã ta là người đạo Phật. Thì lớn lên đó, ai nói gì ngoài Phật ra không thể tin được. Chỉ tin những cái mà đúng hay sai gì nói cái Phật là tin liền. Nếu chúng ta sinh trong một gia đình đạo Chúa, quen rồi, cái tờ ngã ta là một con chim. Lớn lên, chỉ những ai nói liên hệ với Chúa ta mới có thể tin được, nhìn tượng Chúa kính trọng. Đây là một cái tờ ngã nó hình thành. Thì cái tự ngã này vẫn có thể thay đổi được. Cũng như là cái tự ngã cái tôi, mà tôi là ông này ông kia đó, tùy theo thời gian mình thay đổi đó. Khi mà thanh niên ấy, thì gọi ông già thì nó chậm, mà khi thành ông già mà gọi thằng này thằng kia thì giận. Nó chạm vào cái tự ngã tạm thì có thể thay đổi được. Cái ông đó giàu sang mà lớn lâu như vậy kêu thằng giận, nhưng mà lỡ mà thất cơ và xa cơ, mà rủi ro mà đi ăn mày ăn xin đã kéo thằng không còn giận nữa, mà chỉ buồn. Buồn ta là một triệu phú, bây giờ đi ăn mày mà nó khinh bỉ nó gọi ta là một thằng, chỉ buồn chứ không còn giận. Tức là vẫn thay đổi được cái kiến thức, nhưng mà chỉ diệt trừ hoàn toàn được một cái ta kia, có một cái ta vĩnh viễn kia. Cái ta phú ông đã thành rồi, cái ta này vĩnh viễn. Mình cảm thấy vĩnh viễn. Và khi bị rớt xuống, nó đời gán cho thằng này thằng nọ. Một thời gian sau nó có thể quên cái quá khứ đi và sống bằng cái hiện tại. Thì không còn buồn, nó chấp nhận cái thân phận ăn mày. Thì cái ta này, cái ta ăn mày trở thành ra cái hoạt động. Nó còn buồn này. Đó, thì như vậy có nghĩa rằng cái ta phân biệt có thể thay đổi. Tâm cũng vậy, chúng ta, trong hiện tại chúng ta có một cái ta do tập quán văn minh tạo thành. Nhưng điều khó rằng là thực sự ra cái ta đó như thế nào, làm sao chúng ta thấy được. Quan sát thế nào có nó để mà thay đổi nó. Vì một cái gợi ý ấy, dễ thí dụ như lúc mà tự nhiên ngồi nghĩ buồn khổ. Thực ra những người nào gặp cảnh cùng khổ vậy. Thì có mấy trường hợp, nhiều khi khổ rồi vì nhớ lại quá khứ. Nhớ là ta là thế này, còn những người khác là thế kia. Mà bây giờ mọi sự thay đổi. Hoặc là cái người bạn bè bây giờ nó thay đổi, phản bội. Đấy. Hồi xưa ta với bạn là thân thiết. Bây giờ bạn gặp ta không nhìn. Vì sao? Bây giờ ta thế này vẫn là người bình thường, vẫn là còn bạn bây giờ nó lớn rồi, nó làm vua, làm quan, nó không nhìn. Mình cho rằng là bạn thay đổi, ta không thay đổi. Đấy đấy, phần. Và như vậy ta đã có nghĩa rằng có một cái ta trước vẫn vậy, nay vẫn vậy. Trước kia ta nghèo, ta giàu, bây giờ ta vẫn vậy. Vẫn nghèo, giàu gì ta vẫn là ta, còn bạn là thay đổi. Không thấy rằng chính ta thay đổi. Hay một câu chuyện trong lịch sử, một câu chuyện kết cục nó bi thảm. Đấy là hai chàng tá điền đi cày thuê, nghèo khổ đi cày thuê. Một anh chàng nằm ngủ nằm mơ nói rằng vì sao giàu sang đừng phản bội nhau. Anh chàng kia nghe vừa ngủ nhưng mà tắt tỉnh nghe được, đá vào mày vậy đi cày với rồi mày giàu sang gì là đi làm thuê làm mướn mà cứ nói giàu sang. Hãy nhầm cái anh bạn kia thật sự sau gặp cơ hội nổi loạn phải thấy Tần Thiếu Hoàng chống lại. Tần Thiếu Hoàng chết rồi chống lại cái bạo chúa, cái chế độ nhà Tần. Anh chiếm được cả một cái tỉnh rộng lớn, lớn bằng Quảng Đông vậy đó, Quảng Tây, còn bằng nước Việt Nam, chứ cả nước Tàu. Thì anh làm vua, có triều đình, có quần thần. Cái anh bạn kia trước kia nghe rằng thằng bạn mình làm vua, đồn rằng thằng Thắng làm vua, đi tìm thằng Thắng. Ông này không thay đổi, ta cũng thay đổi, và nó có làm vua, nó vẫn thằng Thắng. Tới cổng gặp lính hỏi tôi muốn gặp thằng Thắng. Người ta chỉ Thắng chỗ nào, là vua chỗ nào, tìm tới chỗ, tới dinh vua rồi. Vua chứ phải hoàng đế đâu nha, mới chỉ một cõi thôi. Đi hỏi thằng, có thằng đi cày tới là thằng Thắng. Chả ai biết thằng Thắng là ông có đại vương thôi. Đại vương nhớ có thằng Thắng. Người ta anh mới lính đuổi, nói, người nói lung tung, nó đuổi. Thì phải sợ thôi, nông phu thế. Lính gươm giáo sợ. Ta đứng lúc đi nó mình nhận được, lúc đó là ông vua này đi mới về, xa giá đi về ngồi chiếm trễ xuống kệ cao, nhìn lên mặt thấy mừng quá la, Thắng. Thì đến thấy bắt trói ông vua, thấy lạ, kêu hỏi, thế là bạn thôi, được thả ra, cho lên hồi trên kiệu đi về. Ông vua này vẫn nghĩ ta là chưa quên cái cũ, vẫn còn cái cạc, ta là vua nhưng ta vẫn là đi cày. Thế đãi. Nhưng mà cái ông Trần, ông ấy đi cày này á, là bây giờ là bạn vua, nhớ là chỉ biết rằng ta là người đi cày chứ không biết ta đang sống con vua. Thành nó xử sự như một người nó phu đi cày, gặp lính tráng đồ chơi, nói chuyện lung tung. Kể chuyện hồi xưa ta với thằng Thắng đi cày làm sao rồi, ăn xong nó kể những chuyện cũ. Thì lính bắt đầu nó gọi đàm thoại. Thì đại quần thần mới nghe là có chuyện này, mới nói vua. Đại vương, chúa thượng, nếu có nghiệp tình bạn cũ thì như vẫn trọn tình bạn cũ. Nhưng mà để ông này, ông nói như thế này thì là cái dân tâm sao động, quân lính thì sao động, giao động. Tại vì nghĩ cái ông vua mình kỳ quá. Vua phải là có rồng bay, rồng hồi nhỏ toàn là chuyện tào lao không, làm sao là uy quyền đó làm vua. Phải xử thôi. Thì lúc đó bắt ra là anh chàng này tuyên truyền lếu láo, đặt ra những cái chuyện không có thật. Vua không vua, phải xử tử thôi, phải đưa ra xử tử. Anh chàng cũng chả hiểu tại sao mà sư tử, tại sao mình phản bội, mình kể chuyện cũ mà không thể hiểu được. Nhưng mà ông chết rồi thì mình nghĩ thế nào chả hiểu, vì theo nhà văn muốn cho ông nghĩ thế nào. Nhưng mà những câu chuyện đó là chuyện lịch sử, mà chúng ta vẫn nghĩ lại trong những cái chuyện này. Ở trong chúng ta có cái thế, chúng ta do ảnh hưởng hiện tại, không phần đã được phần không thay đổi, mà những cái đó tạo ra những cái khủng hoảng khổ vui cho chúng ta trong hiện tại mà không bao giờ mình nghĩ. Trong chúng ta nếu hàng ngày những người sống bình an, bình ổn, bình thường thì thôi sẽ không bao giờ nghĩ. Nhưng mà một câu chuyện mà xảy ra sẽ đau khổ. Thân nhân của mình, anh chị em, con cái trong mình có chuyện gì bất ngờ đây, thì mình muốn nó vậy mà nó không vậy, hỏi thằng gặp thế này, tôi nói là tôi khổ quá thầy ơi, nó sẽ chị chuyện gì mà chị khổ vậy? Nói vậy thì con cái mình muốn thế này, mình muốn cho nên thế này mà nó không chịu, đấy, nó nghĩ thế này thế kia, nhiều khi nó còn chê mình, nó nói thế này thế kia nữa. Tôi chả biết làm sao được, chả biết làm sao được khuyên được, chịu thua. Mình chưa đủ đại trí, chưa đủ trường hợp để khuyên này, để thấy cái này. Nhưng mà rõ ràng là có một cái tự ngã của ta và tự ngã của người. Người kia thực sự chính một phần tự ngã của ta. Nó là bạn bè ta, nó là anh em của ta, nó là con cái của ta. Nhưng mà nói một phần tự ngã của ta, nói như tay chân vậy đó. Tay chân ta phải như thế này, phải như thế kia. Móng tay ta dài, ta phải cắt nó ra cái đấy. Ta có vết thương ta muốn chữa trị, mặt ta có một nhọt ta phải rửa, con cái ta như ta phải làm theo ý của ta như vậy. Nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng nó có cuộc sống của nó, có cuộc đời của nó. Mình không thể thay đổi khác được. Thế nhưng mà xin là đau khổ vật vã, đau khổ ở tay ta có những cái tờ ngã người. Thì đây là một trong những cái điều chúng ta có thể suy nghĩ về cái tờ ngã. Cái là khi nó xuất hiện nó làm cho ta đau khổ. Còn bình thường không có gì đụng chạm đến nó. Đây là cái tự ngã bị xúc phạm mà chúng ta đau khổ. Rồi khi nghĩ lại một người bị phụ bạc, bị bạn bè lừa dối tất cả mọi thứ này. Cũng như cái anh chàng Trần Thắng, anh chàng Thợ Cày kia đó, cho thằng bạn phản bội đó, nó quên bạn cũ. Bây giờ nó làm vua, nó quên cũ rồi. Nó gọi rằng là ở Việt Nam có câu rằng là giàu đối bạn, sang đối vợ, giàu sang đối bạn, khi chơi bằng hàng với nhìn cho bạn bè với nhau. Tới khi giàu sang thấy thằng bạn mình lưu lên lạc đĩa rồi dốt nát, bây giờ mình nó sang cả như thế này, thằng bạn không xứng đáng là bạn, không chơi với bạn nó phản bội, đó gọi là sang thì đối bạn, giàu sang thì đối bạn, thay đổi tình bạn. Thì cái người mà nghĩ lại hồi trước ta với nó thân như này, bây nó thay đổi là nó không còn là bạn cũ nữa. Vậy thì nghĩ rằng là nó có một cái ta, như có một cái ta vĩnh viễn, bây giờ có sự thay đổi. Nếu ta để bình thường, như nước chảy hoa trôi, nước thì chảy mà hoa tàn đều hoa rụng, nước khi chảy mọi thứ vẫn bình thường, chả có gì chấp nhận. Cái hoa lâu ngày nó phải tàn thôi, tàn đi. Nếu có tiếc, nếu có tội nghiệp nó thì đem bỏ chỗ đàng hoàng, cũng không được cái dục thôi. Chả ai thăng thân trách phận gì, hoa cũng chả thăng thân, chả ai thăng thân trách phận gì. Nhưng mà chúng ta bám chặt vào quá khứ, thành là tiếc nuối, phần của tự ngã. Nó cũng giống như cái sâu chuỗi cái bình chúng ta vậy đó, mua cái bình lớn, cái bình tốt, mới mua về dù có cách triệu, cách tẩy đi nữa, mà nếu mua về bình mới tinh thôi thì chả tiếc bao nhiêu. Nhưng mà sinh hoạt thời gian sau, 5, 10 năm sau, đụng cái sức một cái, đau nhói trong tim mình, tiếc, mình tiếc đâu nhiều khi ngẩn ngơ cả ngày, cái bình này, công lao ta, nghĩa là công trình sức kỷ mấy mươi, bây giờ trở thành ra là khuyết điểm như thế này, tiếc. Vẫn phần từ ngã chúng ta bị tiếc, ta muốn nó thế này, ta muốn nó thế kia, bây giờ nó trở thành như thế này, chúng ta tiếc. Những cơ hội chúng ta để tìm lại cái từ ngã của mình rất nhiều, nhưng mà chúng ta không bao giờ để ý. Những cái đó là nguyên nhân của mọi cái đau khổ hàng ngày. Tìm ra nó mới đối trị, suy nghĩ để thấy rõ ta có một cái phân biệt ngã chấp. Ta như con chó Lucky, không biết tên mình bây giờ trở thành Lucky, và ai nói tới Lucky là bảo vệ người đó, sống bằng cái tên của Lucky. Chúng ta với một cái tên bảo vệ cái tên của mình, hay là gọi là đây là cái quá trình phân biệt, hay phân biệt ngã chấp. À, thì bây giờ nó cái tâm cái quá trình như vậy để tu tập phân biệt phải có hai giai đoạn để chinh phục cái này. Thì cầu sanh chúng ta nhớ rồi, nó cũng hết hiểu hết, đơn giản biết được cái bản năng sinh tồn thôi. Cái quá trình ngã chấp này á, thì trong suốt tất cả tu tập nó chia là mấy giai đoạn. Một là chinh đối trị cái phân biệt ngã chấp, hai là đối trị cái câu sanh ngã chấp. Thì để đối trị câu sanh phân biệt này á, đối xử cái phân biệt này không phải tự nhiên mà chúng ta hiểu đâu. Nếu mà chúng ta sinh vào thế giới phương Tây 100 năm về trước mà không biết, không nghe được kinh điển Phật giáo và cũng đọc cái triết học Ấn Độ nó chưa biết cái gì, thì nói thì cái ngã chấp phân biệt chỉ là mơ hồ. Ngay cả nó cái chuyện luân hồi sanh tử cũng là chuyện nhảm nhí. Chỉ có chuyện có linh hồn chết được lên thiên đường, không lên thiên đường, mất linh hồn còn đi đồng chừng đâu, ta không còn nữa. Nói những chuyện khác, chuyện là vô tình, chuyện nhảm nhí, không thể tin được. Thế và đối với những người phương Đông quen, đóng người Việt Nam thì chuyện đó không phải là nhảm nhí, chuyện thật. À, thì là bây giờ ấy, là có nghĩa rằng á, là do cái văn minh tạo ra, ảnh hưởng tạo ra thì cũng do ảnh hưởng bằng truyền thống mà nó thay đổi. Nhiều người phương Tây không sinh ra trong gia đình không tin, không tin có một cái ngã luân hồi, không tin có nghiệp báo, mà chỉ tin rằng có linh hồn chết hoặc lên thiên đường với Chúa, hoặc chết xuống đọa xuống địa ngục, quả ngục bị hành đày đọa vĩnh viễn. Nhưng mà một thời gian sau do đọc sách đọc vở, có thể từ cái chỗ niềm tin đó trở thành vô thần, hoặc là tin Phật, tin luân hồi, thay đổi bằng, có thể thay đổi được. Đây là cái truyền thống cả nghìn năm, 2000 năm truyền từ ông tổ, ông bành tổ, cố tổ, bành tổ từ mấy trăm đời, mấy nghìn đời, trăm đời, cho tới bây giờ nó nằm trong máu trong huyết, nhưng vẫn có thể thay đổi được bằng cái nhận thức, cái thuần túy bằng nhận thức, tỉnh thức, mà tỉnh thức đó là gì? Để cho qua sách vở đọc. Thì cái sách vở này cũng tùy theo thôi. Nếu mà chúng ta gặp ở đây có nhiều người theo Phật, nhưng theo nhiều phái, người theo tịnh độ, người theo thiền, người theo Theravada.